nay thì học tới cái phẩm chúc lụy thứ 22, tức là lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt so đảnh của vô lượng đại Bồ Tát mà nói rằng: ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác có đặng này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông phải một lòng lưu bố pháp này, làm cho thêm nhiều rộng. Phật ba phen so đảnh các đại Bồ Tát như thế mà nói rằng: ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác có đặng này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông phải thọ trì đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều đặng nghe biết. Vì sao? Vì Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tánh bỏng sẻn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sanh trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai là vị đại thí chủ, cho tất cả chúng sanh. Các ông, chúng sanh các ông cũng nên thọ học pháp của Như Lai, chớ sanh lòng bỏng sẻn. Ở đời vị Lai, nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tin trí tuệ của Như Lai, thời các ông phải vì đó diễn nói kinh diệu pháp liên hoa này, khiến đều đặng nghe biết, vì muốn cho người đó đặng trí tuệ của Phật vậy. Nếu có chúng sanh nào chẳng tin nhận, thời phải ở trong pháp sâu khác của Như Lai, chỉ dạy cho được lợi ích vui mừng. Các ông nếu được như thế, thời là đã báo được ơn của các Đức Phật. Tức là qua cái phần này là phần này chúc lệ, tất nhiên là coi như là trao phó chúc, nghĩa là đến đây thì cái phần trước, cái phần ngộ tri kiến Phật đó, thì tới đây coi như là cái tâm ngộ đã thấu triệt rồi, thấy không? Cho nên như vậy thì mà cái tâm ngộ đã thấu triệt, tức là đã đầy đủ cái nhân chân thật để thành Phật, tức là ngộ suốt được cái tri kiến Phật này, tức là đã đầy đủ cái nhân chân thật thành Phật rồi, không còn nghi ngờ nữa hết. Thì như vậy cái tâm ngộ như vậy là đã kết hợp với tâm Phật, cho nên đến đây là Phật hiện sức thần thông chúc lụy, tức là phó chúc gia nghiệp của Phật, khỏi lo sợ nữa. Tức là thì ở đây quý vị đọc mới thấy giờ Đức Phật Thích Ca nãy giờ, tức là ngài ở đâu? Ngài đang ngồi trên tòa với Phật Đa Bảo, phải không? Bây giờ mới từ tòa đứng dậy rồi sao nữa? Rồi hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt so đảnh của vô lượng đại Bồ Tát. Thì như đó thôi, thì quý vị thấy đọc như đó thì quý vị hiểu được cái gì? Nghĩa là từ tòa đứng dậy, rồi cái từ hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt so đảnh của các vị Bồ Tát, thì như vậy đó. Giờ mới nói là ta trong vô lượng trăm nghìn muôn kiếp đó tu tập cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác có đặng này, bây giờ đây trao phó cho các ông phải làm cho lưu bố rộng rãi. Thì như vậy là phó chúc ở chỗ nào đâu? Thứ nhất là Phật đứng dậy, thấy không? Đang ngồi thì từ tòa đứng dậy, thì bây giờ phải thấy được cái gì trong đó thì mới là đáng nhận được phó chúc. Mới ngồi đó thì đứng dậy thì phải thấy được cái gì? Tức là phải thấy được Như Lai ở trong đó đó, thấy không? Thì thấy được Như Lai trong đó rồi thì mình mới tham nhận được ngài phó chúc. Thì vậy là phải thấy sao? Cho nên thường thì nếu mà chỉ thấy Phật đang ngồi đứng dậy thôi, thấy đứng dậy thôi thì chưa nhận nổi phó chúc đâu, phải không? Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện một hôm, ngài thiền sư Quốc Nhất á, ngài đang ngồi trong cung vua đó, thì thấy ông vua đến cái thì ngài liền đứng dậy thì ông vua, đây là ông vua Đường, ông mới hỏi chứ: thầy vì sao mà đứng dậy? Thì ngài mới đáp: đàn Việt, đàn Việt tức là thí chủ đó, thí chủ đâu được nhầm trong bốn quan nghi mà thấy bần đạo. Cái này ngay khi mà ngài Quốc Nhất á, thấy ông vua đến, thấy vua đang cái đứng dậy, thì ông vua không thấy, ủa sao mà ngài là coi như là giống như quốc sư vậy mà, thấy không? Mà cho thấy vua và đứng dậy, Cho nên hỏi vậy chứ thầy vì sao đứng dậy? Thì ngài bảo thí chủ đâu có được nhầm ở trong 40 nghi mà thấy bần đạo. Như vậy là thấy đứng dậy đó, nhưng mà phải thấy cái gì trong đó? Chẳng qua thấy đứng dậy đó, đâu phải thấy bần đạo đứng dậy. À, không? Như vậy tức là sao? Thấy đứng dậy nhưng mà phải thấy cái gì? Phải không? Nghĩa là không thể nhầm trên cái tướng mà gọi là cái tướng đứng, cái tướng ngồi đó mà thấy. Phải không? Đó mà phải thấy cái gì trong đó nữa. Phải không? Thì thấy được như vậy mới thấy được Như Lai chân thật. Thì cái này cũng vậy, Phật đang ngồi đứng dậy thì mình phải thấy Như Lai ở trong đó. Và thì thấy được chỗ đó thì mới kham, mới đáng nhận Phật Phó Chúc được. Chứ còn mà nếu mà chỉ thấy cái tướng đứng dậy không á thì tướng đó là cũng sanh diệt rồi, thì tại sao nhận nổi Phó Chúc, phải không? Rồi dùng tay mặt so đảnh mà nói là thì sao hiện sức thần thông lớn. Thì vậy quý vị thấy vậy là hiện ở chỗ nào? Tay so đảnh thôi mà gọi là hiện sức thần thông lớn. Vậy là thần thông ở chỗ nào đâu? Thành ra nếu mà mình quý vị mà tụng qua hết thì chắc không thấy nổi. Phải không? Chỉ lấy tay so đảnh thôi mà ngài nói đó là hiện sức thần thông lớn đó, chứ không phải là thần thông tứ thường nữa. Bởi vì chính ngay cái so đảnh đó đó, không? Là có cái việc không thể nghĩ bàn, muốn chào gói trong đó, cho nên gọi là hiện sức thần thông lớn mà, phải không? Còn mình là mình chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ hiểu là cái vai so đảnh thôi, thì chuyện đó bình thường, phải không? Nhưng mà đây là phải thấy trong cái so đảnh đó, đó là có cái việc không thể nghĩ bàn ở trong đó, ngài muốn chào gói, phải không? Tức là sao? Tức là ngay trong cái so đảnh đó là tâm tâm in nhau, tâm Phật in qua tâm mình đó. Cho nên trong đó là ngay đó là không thể có những cái tạp niệm mà xen vào được. Thì đó thì trao có là phải trao vào chỗ đó, thì thấy được chỗ đó mới thấy được cái thần thông lớn của Phật. Tức là nó ngoài cái sức nghĩ bàn. Chứ còn nếu mà tay so đảnh bình thường thôi có gì đâu mà gọi là thần thông. Cho nên quý vị chú ý, Phật mới bảo nè, khi mà so đảnh Phật mới bảo ta ở trong vô lượng trăm nghìn vô ức vô số kiếp tu tập các pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đặng này nay đem phối chúc cho các ông. Vậy là ngay khi so đảnh đó mà ngài nói là đây ta nghĩa là từ trong vô lượng kiếp đó tu tập các pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đặng này nay trao cho các ông, trao chỗ nào đâu? Phải không? Đó thì mình phải thấy rõ như vậy. Vậy thì ngài so đảnh mà ngài đem phối chúc thì vậy phối chúc cái gì? Lúc đó ngài cầm cái pháp vô thượng chánh đẳng giác ở chỗ nào mà trao? Cho nên chính khi mà tay Phật đặt lên đầu Bồ Tát đó thì quý vị thấy thấy rõ ngay khi mà tay Phật đặt lên đầu Bồ Tát. Nhưng mà có điểm nữa, Bồ Tát thì vô số, phải không? Ở đây mình đọc trước là Bồ Tát vô số trong đó, nhưng mà tay Phật thì có tay thì làm sao so đầu cho hết đây? Phải không? Quý vị đọc kỹ, Bồ Tát nghe từ các cõi nước khác tới rồi, gọi dưới đất vọt lên nữa. Thì vậy là Bồ Tát nghe là vô số không tính hết, mà tay Phật con tay thì làm sao mà so hết đây? Đó. Cho nên những cái chỗ này mà nếu mà chỉ mà gọi là tụng theo chữ thôi là tụng qua cho qua luôn, không thấy hết được, phải không? Cho nên đây chính khi mà tay Phật so đó, thì mình thấy tay Phật so một vị đó, tức là so tất cả vị rồi. Nghĩa là ngay khi Phật so một vị đó thì những vị khác đó, cũng thầm cảm nhận được cái điều đó ngay nơi mình, phải không? Nghĩa là Phật so một người đó nhưng mà mình cũng thấy là Phật so nơi mình rồi, tức cảm nhận được cái điều đó ngay chính mình. Bởi vì cái việc đó nó không phải ở bằng tay, phải không? Cái pháp mà ngài muốn trao đó, tức là cái vô thượng chánh đẳng chánh giác mà ngài nói ngài tu tập khó được đó, lâu đời đó, thì nó không phải ở cái bàn tay, mà nó ở đâu? Ngay nơi mình chứ không phải ngay bàn tay, không? Cho nên rồi bàn tay so đó là một cái gọi là thầm nói, nghĩa là nơi mọi người đều đủ hết chứ không thiếu, mà ngôn ngữ thì không thể nói đến được, phải không? Cho nên ở đây ngài mới dùng cái tay so đầu để cho người tự rõ, bởi vì nói không ra, nói không được hết. Thì về sức thần thông lớn là như vậy đó, bởi chỗ đó là chỗ không thể nghĩ bàn được. Mình thấy được ý đó thì mới thấy cái ý nghĩa Phật mới hiện sức thần thông lớn, chứ không thì mình nghĩ là thấy bình thường thôi, không có thấy thần thông ở chỗ nào. Giờ Phật ngài còn nói nữa, ngài nói sao? Phật ở trong vô số kiếp tu tập cái pháp mà khó được này. Như vậy thì cái pháp này là ngài từ trong vô lượng vô số kiếp ngài tu tập chứ không phải thường. Thì đó là ngài muốn nhắn nhủ cái gì? Tức là trước khi mà trao cái gia nghiệp đó thì phải nhắn nhủ cái điều đó. Tức là đây ngài muốn nói rằng đây là ngài đã từng, ngài đã hàng sống trong đó từ lâu xa rồi, chứ không phải là cái chuyện mới đây, phải không? Ngài tu tập từ vô lượng kiếp mà, thì tức là từng sống trong đó lâu rồi. Vậy thì các ông mà muốn lãnh cái gia nghiệp này, phải không, để mà được trao phó để giữ gìn thì các ông phải sao? Thì các ông cũng phải luôn luôn sống trong đó như vậy, phải không? Ngài phải luôn luôn sống đều như vậy, không để cho gián đoạn, không thể hời hợt xem thường, thì mới kham nhận được cái sự phó chúc đó, phải không? Chứ còn nếu mà chỉ ngộ ngay đây thôi, phải không? Nếu ngộ ngay đây thôi mà không gìn giữ cho nó luôn sáng mãi á, thì sao? Thì chưa thể nhận được cái sự phó chúc này, phải không? Rõ ràng như vậy. Cho nên ngài nói từng sống trong đó, từng tu tập như vậy đó là để muốn nhắc nhở Bồ Tát đó, là phải luôn luôn giữ gìn cho nó được là luôn sáng mãi nơi mình. Rồi cái pháp đó mà ngài nói pháp đó là pháp khó được, thì sao gọi là khó được, ở đâu mà khó được? Thành ra những cái chữ đó ngài thấy, mình thấy là dùng Phật dùng đều có cái ý sâu trong đó hết nè, bởi vì nó không từ đâu khác mà được hết, phải không? Không thể tìm ở đâu được hết, mà chỉ mình phải tự ngộ trở lại với mình thôi. Cho nên nói được mà không có được gì hết, phải không? Nói được mà không có được gì hết, cho nên đây nó khó được. Mà nó khó được như vậy đó là ngầm nhắc mọi người phải khéo tự ngộ trở lại mà sống ngay được chính mình thôi, phải không? Chứ còn không thể mà tìm nó ở bất cũng, nó không có ở trong sách vở, ở trong ngôn ngữ. Cho nên những cái điều đó là những điều mà ngài nói trên cái gọi là trên cái danh từ, trên cái nghĩa, nó không hết được, phải không? Mình phải thấy được cái ý ngoài lời. Rồi Phật dặn sao? Như vậy thì đó là cái pháp mà khó được, ngài đã từng tu tập nhiều kiếp, bây giờ đây phó chúc cho các ông, thì các ông phải một lòng mà lưu bố pháp này, làm cho được thêm nhiều rộng ra, tất nhiên làm cho nó được rộng rãi ra cho tất cả mọi người. Cho nên đây là Phật dạy, nghĩa là các ông phải thọ trì đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều đặng nghe biết. Như vậy vừa là dặn dò mà cũng vừa có ý trong đó nữa, ý sâu trong đó nữa. Tức là sao? Tức là phải làm cho nó được luôn luôn sáng khắp tất cả, nghĩa là sáng đều khắp hết chứ không còn có giới hạn, thì giờ là mới là thực sự mình sống được ở trong đó. Chứ còn nếu mà chỉ thấy được, không, nhưng mà chỉ thấy được nó ở chỗ này mà không thấy ở chỗ kia thì sao? Thấy ở chỗ này mà không thấy ở chỗ kia là chưa được chọn, chưa thấy khắp. Cũng như thấy ở chúng sanh này mà không thấy ở chúng sanh kia thì cái thấy đó cũng chưa chọn được. Cho nên đây là ngài dặn là phải lưu bố rộng rãi ra, khiến cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết. Thì thấy như vậy đó mới gọi là thấy được chọn, giữ gìn, như vậy là mới thật sự là giữ gìn được cái tri kiến Phật. Chứ còn mình nhiều khi thì thấy cũng thấy vậy, nhưng mà sao thấy nhiều khi cái người mà mình thích đó thì người đó có, phải không? Còn người không thích là thôi, cái đó thì thấy đó chưa chọn rồi, rõ ràng như vậy. Hoặc là cái người mà thuộc về tôn giáo của mình đó mình thấy có, còn thuộc về tôn giáo khác là không có rồi, phải không? Thì vậy cũng chưa phải chọn nữa. Ở đây là phải thấy cho suốt như vậy đó, thì vậy quý vị mới thấy chân lý là như vậy, phải không? Chứ còn chân lý mà còn có chia chẻ thì chưa phải thật là chân lý, phải không? Đó là chân lý mà nó qua cái bản ngã, phải không? Hiểu như vậy cho nên mình mới thấy được Phật pháp nó là một cái chân lý mà nó bình đẳng là như vậy đó.